Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 22 tháng 10 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật tiếp khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc và Vatican. Một tờ báo Đức đã cho xuất bản toàn bộ chi tiết về việc cảnh sát mật vụ cộng sản ở Đông Đức cũ, hay gọi tắt là Stasi, đã ngấm ngầm theo dõi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger trong suốt hơn 3 thập kỷ, trước khi Ngài trở thành giáo hoàng Benedicto thứ 16. Tờ báo Bin Am Samstag, số ra hàng tuần, đã tường thuật hôm ngày 2 tháng 10 vừa qua rằng, rất lâu trước khi Ngài được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh Vatican, những nhân viên của Bộ An ninh Quốc gia Đông Đức đã không ngừng theo dõi Ngài. Tờ báo cũng còn cho biết thêm, một nhân viên mật vụ đã viết với sự lo lắng rằng, với tư cách là Tổng trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin, Ngài sẽ có ảnh hưởng đến cao trào chống đối cộng sản trong giáo hội Công giáo, đặc biệt là tại vùng Mỹ Châu Latin. Bài báo trên viết rằng, một nhân viên mật vụ Stasi, với mật mã là Biệt Kê, đã bắt đầu điều đặn theo dõi vị giáo hoàng tương lai, khi Ngài hãy còn là một linh mục và giáo sư tại trường đại học Regensburg. Và khi Ngài viếng thăm Đông Đức vào tháng 4 năm 1974, để thuyết giảng tại trường đại học Erfurt. Tờ báo cũng còn cho biết thêm rằng, cảnh sát mật vụ Đông Đức đã giữ một hồ sơ rất chi tiết về Ngài, và mô tả Ngài ngay sau khi Ngài trở thành Đức Hồng Y vào tháng 6 năm 1977, là một đối thủ kiên quyết chống cộng nhất tại Tòa Thánh Vatican. Tờ báo Bin Am Samstag nói rằng, những hồ sơ theo dõi của Stasi về vị giáo hoàng được công khai hóa vào tháng 2 vừa qua, chiếu theo một đạo luật của Đức Quốc nhằm cho phép các tài liệu về những nhân vật có tên tuổi được đưa ra công luận với sự cho phép của các đương sự. Và sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng, vào tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đồng ý cho xuất bản các tài liệu vốn được chính thức tiết lộ ra hôm ngày 30 tháng 9 năm 2005. Cũng tin Vatican, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, hôm ngày 20 tháng 10 vừa qua, loan báo việc bổ nhiệm ông Alberto Gaspari, giám đốc hành chính Đài Phát thanh Vatican, làm điều hợp viên đặc trách các chuyến tông du của Đức Thánh Cha, thay thế Đức Giám mục Renato Boccardo, được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Ban Quản trị Quốc gia thành phố Vatican từ tháng 2 vừa qua. Bổ nhiệm này có hiệu lực hồi tố từ ngày 14 tháng 10, là ngài Đức Hồng Y Sodano gửi thư chính thức báo tin cho quý Đức Hồng Y biết về việc bổ nhiệm này. Ông Gaspari là một người có gia đình đang sống tại Roma. Ông đã có nhiều kinh nghiệm trong công việc xếp chương trình tông du cho Đức Giáo Hoàng, vì đã từng cộng tác với hai vị điều hợp viên tiền nhiệm là Đức Hồng Y Roberto Tucci và Đức Giám mục Renato Boccardo. Tuyên bố với hãng thông tấn E-Media của Ý, ông Gaspari dự liệu là vai trò điều hợp mà ông đảm nhiệm sẽ không nặng nề lắm, vì Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã xác nhận Ngài không có ý định thực hiện những chuyến viếng tông du ra ngoại quốc nhiều và lâu ngày nữa. Những chuyến viếng thăm kéo dài trong vòng 10 ngày, từ nay có lẽ không còn xảy ra nữa. Hiện nay, trong lịch trình làm việc của Đức Giáo Hoàng, người ta chưa thấy chính thức liệt kê một chuyến tông du nào. Đức Thánh Cha đã cho biết, Ngài có dự định đi thăm Ba Lan vào tháng 6 năm tới, 2006. Ngài cũng hy vọng đi Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới để gặp Đức Thượng Phụ Đại Kết của Giáo hội Chính thống Constantinople. Cũng có tin là Đức Giáo Hoàng sẽ đi Tây Ban Nha vào năm 2006. Về chương trình dài hạn thì có tin là Đức Giáo Hoàng sẽ tông du Brazil vào tháng 5 năm 2007.
nhưng tòa thánh chưa chính thức xác nhận tin này. Các vị giáo hoàng bắt đầu thực hiện các chuyến tông du ra ngoại quốc kể từ năm 1964 dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, và kể từ đó đến nay, các vị giữ vai trò điều học viên đều thuộc hàng giáo sĩ. Lần lượt các vị đó hiện giờ là Đức Tổng giám mục Pasquale Macchi, Đức Hồng y Jacques Martin, Đức Tổng giám mục Paul Maxincus, Đức Hồng y Tucci và Đức giám mục Renato Boccardo. Tin Hoa Kỳ. Trong lúc chuyện về đời sống linh mục Công giáo vốn vẫn còn bị ám ảnh bởi bóng ma của các vụ lạm dụng tính dục và cuộc tranh luận về bản chất của ân gọi được cả thế giới trần tục lẫn Công giáo lên tiếng phê phán, thì một đôi vợ chồng ở thành phố Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, đang cố gắng xây đắp và cổ võ các linh mục địa phương, và đồng thời kêu gọi tất cả mọi giáo dân hãy hết lòng ủng hộ các linh mục tại các xứ đạo của họ. Đôi vợ chồng Bob và Mary Dalton, hiện đang sống ở vùng ngoại ô về phía nam của thành phố, đã khởi đầu chương trình hãy cầu nguyện cho các linh mục. Khi cả hai ý thức được trọng trách của người chủ chăn trong việc hướng dẫn đoàn chiên, sống trong bối cảnh hiện tại của nền văn hóa thế tục. Ông Bob Dalton đã nói với tờ báo Công giáo địa phận Denver rằng, tôi không rõ chính xác là ý tưởng đó đến từ đâu. Mary và tôi chỉ muốn tìm ra một cách nào đó, để nhiều người biết hăng hái cầu nguyện cho các vị linh mục, thế thôi. Theo như cách hoạt động của chương trình, những người giáo dân tham dự vào, từng người sẽ được đưa cho tên của một vị linh mục, để người đó hàng ngày cầu nguyện cho vị ấy, cũng như thỉnh thoảng viết những lá thư khích lệ để gửi đến vị linh mục đó. Ông Bob Dalton nói tiếp, tất cả những gì mà chúng tôi yêu cầu chính là một sự cam kết liên lỉ thường xuyên. Chúng tôi không yêu cầu những người tham dự phải ngày đêm lần chuỗi mân côi hay phải kính viếng thánh thể trong vòng một tiếng đồng hồ, mà chỉ đơn giản là một lời cầu nguyện ngắn ngủi ngày này qua ngày khác. Chương trình có hai mục đích chính. Trước tiên là phải chắc chắn rằng mỗi một vị linh mục trong tổng giáo phận phải được cầu nguyện hàng ngày, liên lỉ. Thứ hai chính là cho các vị linh mục biết là các ngài đang được ủng hộ và cầu nguyện ngày đêm. Đức Tổng giám mục giáo phận đã vinh danh sáng kiến tốt đẹp này của đôi vợ chồng Dalton. Trong lá thư gửi cho đôi vợ chồng này, ngài đã viết như sau. Chương trình hãy cầu nguyện cho các linh mục là một điều hết sức quan trọng và cần thiết. Cảm ơn các con đã ủng hộ và cam kết trong việc cổ võ mọi giáo dân cùng làm việc này. Như ông Bob Dalton nói cho tờ báo Công giáo của Tổng giáo phận rằng, phản hồi mà ông nhận được là quá sức tưởng tượng, và càng ngày càng có nhiều người muốn giữ phần vào chương trình này. Khi cả hai vợ chồng Dalton bắt đầu dự án, thì có tổng cộng là 250 linh mục được liệt kê trong sổ danh bạ của Tổng giáo phận. Mãi cho đến ngày hôm nay, họ ước tính có khoảng 600 đến 700 tín hữu đang ngày đêm cầu nguyện cho các vị linh mục này. Tin Roma. Theo tin của cơ quan thông tấn Fides, số người Công giáo trên toàn thế giới vào năm 2004 so với năm 2003 tăng 15 triệu người. Tại tất cả các lục địa, số người Công giáo đều tăng, chỉ có Âu Châu là giảm mất 214.000 người. Hàng năm, cơ quan thông tấn Fides đều công bố thống kê về số người Công giáo và những cơ quan thuộc giáo hội trên toàn thế giới. Thống kê này được công bố vào Chủ nhật truyền giáo. Năm nay, Chủ nhật truyền giáo là ngày 23 tháng 10. Cuối năm 2003, số người Công giáo trên toàn cầu là 1 tỷ 86 triệu người, chiếm 17.23% dân số toàn cầu. Theo cơ quan Fides, Phi Châu và Mỹ Châu Latin là có số người Công giáo tăng nhanh nhất. Số linh mục trên thế giới cũng gia tăng ở hai lục địa Phi Châu và Á Châu. Tại Âu Châu, số linh mục bị giảm. Nói chung, số chúng sinh trên thế giới giảm đôi chút, ngoại trừ Á Châu, số chúng sinh gia tăng nhanh. Hiện nay, Giáo hội Công giáo đang điều hành 64.000 vườn trẻ, 28.000 trường tiểu học, 39.000 trường trung học. Tổng cộng, các trường Công giáo nhận 55 triệu học sinh. So với năm 2003, số trường và học sinh Công giáo điều tăng. Giáo hội Công giáo đang điều hành 80.000 cơ sở, gồm có bệnh viện, chuẩn y viện, nhà dưỡng lão, cô nhi viện, trung tâm cố vấn và các cơ sở xã hội khác.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật tiếp về phiên họp chung vào ngày thứ Sáu 21 tháng 10 của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy hôm nay ngày 22 tháng 10 là ngày làm việc cuối cùng của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể. Ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 10, Chủ nhật truyền giáo, vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ tế thánh lễ bế mạc bên trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với các nghiệp phụ đồng tế. Chương trình của ngày họp hôm nay, thứ Bảy 22 tháng 10, gồm có hai phiên họp chung sáng và chiều để bỏ phiếu quyết định về bản những đề nghị. Ngoài ra, còn có cuộc họp báo để trình bày tổng kết về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Đây là lần họp thứ ba trong thời gian 3 tuần họp Thượng Hội đồng Giám mục, kéo dài từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10. Bữa cơm trưa hôm nay, vào lúc 13 giờ thứ Bảy, các nghị phụ sẽ dùng cơm với Đức Thánh Cha như là bữa tiệc huynh đệ Agape. Một thời sự hôm nay xin kể về những sinh hoạt của ngày họp hôm qua, thứ Sáu 21 tháng 10, cũng đã có hai phiên họp chung. Buổi sáng có phiên họp chung lần thứ 20 để các nghị phụ nghe trình bày và bỏ phiếu nhận hay không nhận sứ điệp gửi dân Chúa. Đức Hồng Y Francis Arinze là chủ tịch thừa ủy theo phiên của phiên họp, với sự hiện diện của 245 nghị phụ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã không có mặt trong phiên họp chung này. Buổi chiều thứ Sáu, có phiên họp chung lần thứ 21 để nghe trình bày về bản những đề nghị của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Giờ đây, chúng ta hãy nghe qua vài chi tiết liên quan đến sứ điệp gửi dân Chúa. Sứ điệp này sẽ được công bố cho toàn thể giáo hội vào lúc kết thúc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục. Theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ Abit, số phát hành ngày 21 tháng 10, thì tựa đề của sứ điệp gửi dân Chúa là Bí tích Thánh thể, bánh hàng sống ban cho thế gian. Trong phiên họp chung lần thứ 20, vào sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 10, các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp nhận nội dung của sứ điệp và đề nghị sửa vài chỗ trong lời văn, thay thế vài cụm từ được sử dụng. Được biết, ngôn ngữ nguyên thủy được dùng để soạn sứ điệp gửi dân Chúa là tiếng Pháp. Từ nguyên văn nguyên thủy bằng tiếng Pháp, sứ điệp sẽ được chuyển dịch sang các thứ tiếng khác nữa. Sứ điệp đã do quỹ ban đặc biệt soạn thảo, và vị đứng đầu quỹ ban này là Đức Hồng Y Tổng Giám mục Quebec, Canada. Không kể phần kết luận, toàn thân sứ điệp được chia thành 25 đoạn, trình bày một cách tổng hợp những đề tài đã được nhắc đến trong khóa họp. Sau lời chào mở đầu và sau phần nhắc lại cách vắn tắt lịch sử triệu tập khóa họp thông thường lần thứ 21 của Thượng Hội đồng Giám mục, sứ điệp trước hết đã nhắc đến bầu khí huynh đệ và sự hiện diện của phái đoàn các giáo hội Đông Phương, góp phần làm cho các nghị phụ cảm nghiệm được sự phong phú của các truyền thống phụng vụ trong giáo hội. Sứ điệp kêu gọi toàn thể dân Chúa hãy cầu nguyện, ngõ hầu mau đến ngày hòa giải và hiệp nhất hữu hình trọn vẹn giữa mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Sứ điệp cũng nói lên lòng biết ơn đối với hai vị giáo hoàng, đối với các giáo hội địa phương, nhất là đối với giáo hội tại Trung Quốc, có bốn vị giám mục đã được mời, nhưng không được nhà nước Trung Quốc cho phép đến Roma. Nhìn về thế giới, sứ điệp nhắc đến tình trạng đau khổ, những hoàn cảnh bi thảm gây ra do bởi nạn đói, chiến tranh, sự bất công, nạn khủng bố và những lò lửa bạo lực tại Trung Đông và tại Phi Châu. Sứ điệp cũng không quên nhắc đến vấn đề của nạn trần tục hóa, nhất là tại Tây Phương, vấn đề sự vô tâm vô tình
và chủ thuyết tương đối hóa mọi sự. Sứ điệp yêu cầu hãy tạo ra những điều kiện để thực hiện tiến bộ thật sự cho toàn thể gia đình nhân loại, trong đó không ai bị thiếu cơm bánh hàng ngày nuôi sống. Sứ điệp đặc biệt nhắc rằng chủ đề trung tâm của những trao đổi trong khóa họp là chủ đề về sự hiện diện thật của Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể, vừa nhấn mạnh đến đức tin của giáo hội vào bí tích thánh thể, và lên án những lạm dụng khi cử hành việc phụng vụ. Các nghiệp phụ nói lên niềm vui vì số ơn gọi gia tăng tại các cộng đoàn và vì chứng tá tốt của nhiều linh mục. Tuy nhiên, các ngài không khỏi lo âu vì cơn khủng hoảng của bí tích hòa giải và về việc đánh mất ý thức tội lỗi trong xã hội hiện đại. Đối với các nghị phụ, năm thánh thể là điểm quy chiếu cho công cuộc rao giảng phúc âm mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài điểm nội dung của sứ điệp gửi dân Chúa của Thượng Hội đồng Giám mục, như được biết trước qua hãng tin Công giáo Thụy Sĩ. Khi nào được chính thức công bố? Có lẽ vào sáng hôm nay, thứ Bảy, 22 tháng 10, chúng tôi sẽ chuyển dịch nguyên văn ra tiếng Việt để chia sẻ với quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Nếu các ngươi không ăn năn sám hối, các ngươi sẽ chết. Đây là đề tài của Chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Mới đây, nhiều nguồn tin không được kiểm chứng nói rằng cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bị mưu sát và hiện đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở Sài Gòn. Nguồn tin không được kiểm chứng này có thể gợi lên nhiều suy đoán về những đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Có người lạc quan khi đọc lại một số phát biểu gần đây của ông Kiệt. Tuy nhiên, mới đây, bài phát biểu về chống tham nhũng của ông cựu thủ tướng được đăng trên báo Người Lao Động đã khiến cho nhiều người phải thất vọng về con người mà người ta cho là đang có những đề xuất đổi mới. Đại khái, trong bài phát biểu, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt có nói rằng, nếu có một bộ trưởng tốt không dính dáng đến tham nhũng, nhưng ông ta để cho cấp dưới ăn cắp thì cũng không được. Ông đề nghị cho ông bộ trưởng đó về vườn. Tại Việt Nam, mới nghe qua, nhiều người có thể cho đó là một đề nghị táo bạo. Kỳ thực, nếu đề nghị này được nghe lại bất kỳ một nước nào khác với các nước xã hội chủ nghĩa anh em, thì người dân ở đó sẽ cười và lắc đầu bảo, có gì lạ đâu. Thật thế, tại những nước có tự do dân chủ, bất cứ một cấp chỉ huy nào bất lực để cho cấp dưới tham nhũng cũng đều có thể bị đem ra truy tố, chứ không chỉ đề nghị về vườn. Tại Nhật Bản chẳng hạn, một ông bộ trưởng để đàn em tham nhũng, có khi còn mổ bụng tự tử để đền tội với quốc dân. Một chủ tịch ngân hàng tại Hàn Quốc bị phá sản, đã ra giữa đường bày hương án, đội khăn trắng, quỳ xuống lạy bốn lạy để xin tạ lỗi với tất cả mọi thân chủ, toàn thể nhân viên. Ông còn xin tạ lỗi cả nước vì đã làm cho hệ thống tài chánh bị mất tín nhiệm. Sau đó, ông cạo đầu xin vào chùa sám hối. Dù cho đề nghị của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt chẳng có gì độc sáng so với cách hành xử tại các nước dân chủ, nhưng nếu đó là một nguyên tắc cơ bản nhất để xử lý tham nhũng, thì ngoài ông bộ trưởng tốt đó ra, có lẽ ông cựu Thủ tướng cũng nên nghĩ đến những người ở cấp cao hơn ông bộ trưởng. Nếu ông bộ trưởng tốt phải từ chức vì nhân viên của mình tham nhũng, vậy thì phải đề nghị như thế nào với ông thủ tướng của một chính phủ, trong đó từ trên chí dưới tham nhũng đến độ không còn thuốc chữa nữa? Và nếu như trên ông thủ tướng còn có bộ chính trị, còn có tổng bí thư đảng, thì có lẽ không chỉ có ông thủ tướng, mà cả guồng máy cai trị cũng đều theo đề nghị của ông Võ Văn Kiệt để về vườn cả. Rồi suy cho đến ngọn nguồn, một đảng đã nắm quyền sinh sát cả 80 triệu dân. Nửa thế kỷ qua đã đẻ ra một chế độ tham nhũng, sửa sai mãi mà vẫn cứ sai, càng sửa càng sai. Đảng ấy có nên nghe theo đề nghị của ông Võ Văn Kiệt để về vườn, nghĩa là giải tán, hay cứ độc quyền cai trị? Từ ngàn xưa, người Việt Nam luôn thấy rõ sự liên đới chặt chẽ từ trên xuống dưới. Thượng bất chính, hạ tất loạn. Trên không ngay chính, thì dưới tha hồ ăn cắp và tham nhũng là chuyện tất nhiên. Trên ông bộ trưởng có ông thủ tướng, trên ông thủ tướng có bộ chính trị, và trên bộ chính trị có đảng. Xã hội nào cũng được xây dựng trên một số chuẩn mực đạo đức và xem trọng gương của người lãnh đạo. Khi một cầu thủ bóng rổ có những lời lẽ và cử chỉ khiếm nhã trong một trận đấu được truyền đi trên hệ thống truyền hình toàn quốc, cựu Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ đã yêu cầu người cầu thủ này công khai xin lỗi khán giả, nhất là trẻ em. Đến lượt ông, vì đã bội thề, tức dối trá trong lời khai về sự gian díu của mình với người tập sự viên trong tòa Bạch Ốc là cô Monica Lewinsky, cựu Tổng thống Bill Clinton đã bị luận tội và suýt bị Quốc hội bãi nhiệm. Quốc hội Hoa Kỳ đã luận tội Tổng thống Bill Clinton vì tin rằng người lãnh đạo phải luôn làm gương sáng cho người dưới. Nếu cấp lãnh đạo không biết trọng danh dự, nói dối như cụi, ăn cắp như ranh, làm điều sai trái mà không biết xấu hổ, lừa đảo người khác mà vẫn vỗ ngực tự hào vì hành vi lừa đảo của mình. Nếu những người như thế lúc nào cũng lên giọng đạo đức, dạy đời, lại bắt thiên hạ phải vỗ tay, thì dĩ nhiên người dân, để sống còn cũng đành phải học cách lừa đảo và dối trá mà thôi. Nếu cấp lãnh đạo trong nước nói một đàng làm một nẻo, lại thích những kẻ nịnh hót, khuyến khích những báo cáo láo, thì dĩ nhiên người ta sẽ không ngạc nhiên tại sao người dân của nước đó xem việc dối trá là chuyện thường tình. Vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, học giả Hoài Nam Tử của Trung Hoa đã viết như sau. Nếu đường chuẩn mà đúng, thì mảnh ván cưa sẽ thẳng. Không phải vì người ta cố gắng hết sức để làm như thế, mà vì cứ theo quy củ đã đúng rồi. Cũng vậy, nếu người cầm quyền mà thành tín chính trực, thì người quân tử sẽ ra giúp cai trị dân. Kẻ lừa đảo sẽ chạy trốn. Còn nếu kẻ cầm quyền không chính trực, thì những kẻ tiểu nhân sẽ thành công, còn người trung tín sẽ đi ở ẩn. Tựu trung, vấn đề đất nước hiện nay thiết yếu vẫn là vấn đề đạo đức. Quốc nạn tham nhũng chỉ là một trong những biểu hiện của lỗ hổng đạo đức. Sứ điệp của Kitô giáo, hay bất cứ tôn giáo nào cũng đều quy về sự sám hối. Trong tin mừng được giáo hội cho các tín hữu lắng nghe trong ngày hôm nay, nếu các người không hối cải, các người sẽ chết. Cái chết khủng khiếp nhất là cái chết của lương tâm. Cái chết đó là sự chai lì của lòng dạ con người đối với các giá trị đạo đức. Đất nước đã phá sản một cách trầm trọng về mọi mặt. Nếu không có một sự hoán cải tận căn từ trên xuống dưới, thì chắc chắn đất nước sẽ không tránh khỏi sự tự hủy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Sen Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời của Mạc Sen Văn tại tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Trong khoảng thời gian 1946, lúc đó Văn đã là đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế ở Hà Nội. Văn được mẹ Maria hiện ra và cho biết về tương lai như sau. Con ạ, hãy cầu nguyện cho triều đại yêu thương của Chúa Giêsu được thiết lập trên trái đất với tất cả vẻ đẹp huy hoàng của nó. Và cả nước của mẹ cũng được như thế. Toàn thể thế gian sẽ nhận biết mẹ là mẹ thực sự của thế gian. Và lúc đó, thế gian sẽ hiểu rõ lòng yêu thương tràn ngập lòng mẹ đối với nó. Hãy cầu nguyện, triều đại tình yêu sắp đến với thế gian, và nước mẹ cũng sẽ theo sát. Bé Văn, nhớ là mẹ chọn lựa các tông đồ của mẹ trong khắp miền xứ thế giới, miền xứ nào cũng có, các tông đồ của mẹ chia thành hai nhóm, cùng một sứ mạng và cùng một mục đích là bành trướng nước mẹ khắp thế giới. Một trong hai nhóm đặc biệt chuyên chú cầu nguyện, và nhóm kia thông báo cho thế gian biết nước mẹ sắp đến. Mẹ cho con biết điều này, những tông đồ chuyên lo việc bành trướng nước mẹ, mẹ chỉ lựa chọn những ai thuộc vương quốc tình yêu của Chúa Giêsu, vì lúc đó thế giới sẽ trở thành vương quốc riêng biệt của Chúa Giêsu. Văn ạ, mẹ thông báo các điều đó cho con với mục đích duy nhất là khuyên bảo con cầu nguyện. Hãy cho mọi người biết là chính trên nền tảng vững chắc của sự cầu nguyện, mẹ sẽ thiết lập nước mẹ dưới trần thế này. Phần con, hãy gọi mẹ là mẹ Hoàng Vũ. Chắc chúng ta cũng còn nhớ việc Văn lấy làm khó chịu và bực dọc khi phải cầu nguyện cho nước Pháp. Vào cuối năm 1945, Chúa Giêsu trở lại vấn đề này, và Văn được nghe Chúa nói như sau. Văn, đừng quên đất nước mà anh yêu mến nhất. Em nghe rõ không? Đất nước đã nảy nở đóa hoa bé nhỏ đầu tiên, và từ đó đã sinh sản nhiều bông hoa khác. Đóa hoa bé nhỏ ấy chính là người anh đã chọn làm chị lớn của em, chị Teresa. Vâng, em hãy nhìn kỹ đóa hoa ấy, và nên hiểu điều này. Tình yêu của anh trước hết đã biểu lộ tại nước Pháp. Nhưng thằng ơi, trong khi làn sóng tình yêu đó dồn dập vào nước Pháp và cả thế giới, thì em ơi, nước Pháp đã khinh phiêu, phạm thượng, làm cho làn sóng tình yêu của anh trôi dạt giữa tình yêu thế tục, đến độ nó phải dần dần yếu bớt. Vì vậy, nước Pháp phải khốn khổ, đau thương. Nhưng em ơi, nước Pháp vẫn là xứ sở anh đặc biệt yêu thương. Anh sẽ thiết lập tình yêu thương của anh ở đó, và để có thể bắt đầu rưới ân sủng tình yêu trên nước Pháp, anh chờ đợi điều này. Ước gì mọi người Pháp cầu nguyện, hiến dân đầy đủ lời cầu nguyện cho anh. Lúc đó, bắt đầu từ nước Pháp, tình yêu của anh sẽ lan tràn trên khắp thế giới. Anh sẽ dùng nước Pháp để mở rộng triều đại yêu thương của anh khắp mọi nơi. Điều cần nhất là em phải cầu nguyện cho các linh mục Pháp, vì chính nhờ họ mà anh sẽ củng cố triều đại tình yêu của anh. Và sau đó, Chúa Giêsu đề cập đến việc giao hảo huyền bí sau này giữa Pháp và Việt Nam, mà Teresa và Văn vẫn là tượng trưng. Văn đã ghi lại trong tập nhật ký như sau.
hiện giờ trong thời buổi em, nước Pháp là kẻ thù của nước Việt Nam. Nhưng trong tương lai, nước Pháp sẽ làm cho Việt Nam trở thành một bằng chứng về sự vinh quang của anh. Vâng ạ, những gì chị Teresa em đã làm cho em cũng phải làm như thế cho nước Pháp. Anh muốn sự hiệp nhất, sự giao hảo giữa hai đóa hoa bé nhỏ, Pháp và Việt Nam, sẽ là biểu tượng của sự giao hảo mà anh hằng mong muốn giữa nước Pháp và nước Việt Nam. Em nên nhớ điều này, chính là với nước Pháp mà nước Việt Nam sẽ đạt tới việc củng cố triều đại tình yêu của anh. Hãy cầu nguyện cho hai nước được phối hợp hài hòa. Và này em, tình yêu anh đặt tên em là bé Teresa thứ hai. Khi được về trời, anh sẽ giao cho em sứ mạng giúp đỡ chị Teresa của em gây cảm hứng, truyền cho thế gian lòng tin cậy vào tình yêu thương của anh. Và Chúa Giêsu lại nói về những mối đe dọa đang đè nặng tương lai nước Pháp. Văn ghi lại như sau. Vâng em, hãy cầu nguyện cho nước Pháp, đất nước anh đặc biệt yêu thương. Nếu không cầu nguyện, nước Pháp sẽ còn khốn đốn, và triều đại tình yêu của anh có thể rất khó xây dựng ở đó. Vâng ạ, em đừng nghi ngờ gì về điều anh vừa nói với em, vì hình như em thấy tình hình ở Pháp tương đối ổn định hơn. Này em, anh nói như thế để nước Pháp được cảnh giác và đề phòng, vì kẻ thù muốn biến nước này thành nơi bất hòa, chia rẽ, gây nên cảnh nồi da sáo thịt. Phải cầu nguyện nhiều cho nước Pháp. Em có hứa trung thành với anh không? Em đã quyết định bảo vệ và mở rộng triều đại tình yêu của anh trên khắp địa cầu không? Sau mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản, Chúa Giêsu gợi lại mối đe dọa khác, tinh tế hơn, tiến dần từng bước và nguy hại hơn. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Này Văn, tông đồ bé nhỏ của tình yêu anh, em hãy viết thêm về vấn đề nước Pháp. Hỡi người Pháp, con cái của ta, hỡi các linh mục Pháp, ta thương mến các con hãy cảnh giác đề phòng kẻ thù của tình yêu ta. Trước hết, nó sẽ phun nọc độc trữ trên đầu nó để hại các con, hãy cảnh giác. Đảng phái này, khác đảng Cộng sản, không trực tiếp làm hại con cái ta. Nó không hủy diệt cùng một lượt đất nước ta yêu thương, nhưng nó phá hoại lần lần. Đúng thế, lần lần. Nó sinh sôi nảy nở, lan truyền cho tới hang cùng ngõ hẻm, và lần lần nó phun khói hỏa ngục để làm cho các con chết ngạt. Nó hành động xảo quyệt đưa các con xa rời tình yêu thương của ta, đưa các con đến gần tình yêu phàm tục vô đạo. Đúng thế, các con ạ. Nó hoạt động chậm chậm gây xói mòn. Các con hãy tin tưởng vào tình yêu thương của ta. Các con hãy dâng xíu sở các con cho tình yêu thương của ta. Thà rằng nước Pháp được cai trị bởi một người dân quê kệch, còn hơn bị cai trị bởi một kẻ thù của tình yêu ta. Kẻ thù ấy sẽ đưa nước Pháp đến diệt vong. Ôi nước Pháp khốn khổ! Thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản, lại sẽ còn phải chịu đựng một ảnh hưởng tai ác hơn, ảnh hưởng của tam điểm. Hỡi nước Pháp, hãy nghe rõ và cân nhắc kỹ lưỡng những lời ta nhắn nhủ các con. Nếu các con tiếp tục đẩy xa, tiếp tục cự tuyệt tình yêu thương của ta, thì thử hỏi, các con sẽ sử dụng loại tình yêu nào để phục hưng xứ sở? Lúc đó, các con sẽ thấy rõ, nước Pháp sẽ bị những làn khói đen hỏa ngục bao trùm. Teresa cũng nói cho Văn biết về xứ sở của thánh nữ với những lời như sau. Em nhỏ yêu dấu của chị là đóa hoa bé nhỏ của nước Pháp, vì thế chị thấy đất nước chị đắm chìm trong đại họa, chị không thể không quan tâm. Đúng, chị khóc cho nước Pháp, vì Chúa Giêsu yêu mến nó, và nếu không có nước Pháp thì em cũng chẳng gặp chị và làm em của chị. Văn ơi, em phải cầu nguyện nhiều cho nước Pháp, để nước này trở nên người mẹ có triều đại tình yêu trong hoàng vũ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời thổ lộ của mẹ Maria, của Chúa Giêsu và của thánh nữ Teresa cho Văn biết về tương lai của nước Pháp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, linh đạo trái tim yêu dẫn đưa chúng ta tới chỗ biến toàn cuộc sống trở thành của lễ sát tế vì tình yêu theo gương Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse. Mà cuộc sống sát tế vì tình yêu của Chúa Giêsu đã bắt đầu với biến cố nhập thể và nhập thế để sống như một trẻ thơ, như bất cứ trẻ thơ nào khác của con cái loài người. Chúa Giêsu đã sống như một trẻ thơ, hoàn toàn tùy thuộc nơi mẹ mình. Chúng ta cũng phải sống với mẹ Maria như Chúa Giêsu thơ bé, hoàn toàn để cho Chúa và mẹ sử dụng cuộc sống chúng ta cho chương trình tình yêu cứu rỗi. Hãy luôn tâm niệm rằng chúng ta là của lễ tình yêu dâng hiến Thiên Chúa Ba Ngôi, là nô lệ tình yêu, là trẻ nhỏ con riêng của mẹ Maria. Dù đi đâu, làm gì, chúng ta cũng vẫn là của lễ dâng hiến Chúa trong ơn gọi hôn nhân, dâng hiến Chúa trong ơn gọi giáo sĩ tu sĩ, dâng hiến Chúa trong ơn gọi giáo dân tận hiến giữa đời. Không có gì có thể kéo chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, dù sự sống, dù sự chết, dù thiên thần, dù ma quỷ, dù thiên đàng, dù địa ngục, không bao giờ có gì có thể tách tôi ra khỏi đấng tôi yêu mến. Nói cách khác, sống linh đạo ấu thơ có nghĩa là phải trở nên, phải họa lại hình ảnh sống động của Chúa Giêsu thơ ấu trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm. Chúng ta đừng bao giờ quên lý tưởng đó. Tất cả nỗ lực của chúng ta là phải đạt đến chỗ bắt chước thai nhi Giêsu nhỏ bé trong cung lòng êm ấm của mẹ Maria. Một thai nhi của mẹ Maria thì luôn luôn lệ thuộc ý mẹ để lệ thuộc ý Chúa, mang mặc trọn vẹn tính chất và tâm tình của mẹ, kết hợp mật thiết với mẹ trong tình yêu. Phải, trong tương quan với mẹ, không có thái độ sống nào giúp chúng ta thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với mẹ cho xứng đáng và diễn tả đầy đủ ý nghĩa lòng biết ơn đó cho bằng hãy thảo hiếu dâng lên trời một món quà đặc biệt. Đó là cùng với mẹ và theo gương mẹ, quyết tâm sống lý tưởng, trở lại làm con trẻ, trở nên Chúa Giêsu ấu thơ, con cưng của mẹ. Và còn hơn thế nữa, trở nên một bào thai trong cung lòng mẹ. Một Giêsu bé tí, đơn sơ, khiêm tốn, trong sạch, yêu mến, kết hợp với mẹ, lệ thuộc mẹ, vâng lời mẹ qua thái độ vâng lời những vị có trách nhiệm đối với chúng ta. Yêu thương nhịn nhục tha thứ cho nhau, chu toàn nhiệm vụ vì yêu mẹ, đón nhận mọi đau khổ trái ý cực lòng và cả bệnh tật mà Chúa cho xảy đến vì yêu mẹ. Tắt một lời, biến toàn cuộc sống trở thành của lễ tình yêu. Chúng ta hãy cứ sống với mẹ như một đứa con thơ bé, chỉ biết tin tưởng, cậy trông, nép mình bên lòng mẹ như Chúa Giêsu ấu thơ trên cánh tay mẹ. Trong thái độ hoàn toàn lệ thuộc vào ý muốn của mẹ, hiện thân của Thánh Ý Chúa. Nếu chúng ta sống trọn vẹn lý tưởng ấy, tức là chúng ta đã bằng lòng để cho mẹ hướng dẫn ý chí tự do của chúng ta. Mẹ sẽ làm cho ý chí tự do của chúng ta tan chìm, hòa trộn, duy nhất nên một với ý muốn của Chúa Giêsu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Như thế có nghĩa là chúng ta đang trở nên Chúa Giêsu ấu thơ trên cánh tay mẹ. Lý tưởng đó đẹp lắm và cao cả lắm. Chúng ta hãy cố gắng ngày càng bước sâu vào lý tưởng đó. Hãy sống như Chúa Giêsu thơ bé đang nằm ngủ yên hàn trong tay mẹ. Hãy có thái độ tâm hồn như Chúa Giêsu thơ bé, luôn luôn trên tay mẹ để mẹ dâng lên Cha trên trời. Luôn luôn cậy nhờ mẹ để đến với Chúa. luôn luôn ký thác nơi vòng tay định đoạt của cha má về thân phận của chúng ta theo thánh ý Chúa. Càng những khi yếu đuối, sợ sệt, khiếp đảm, chúng ta lại càng phải vùi sâu hơn vào vòng tay che chở của mẹ. Hãy cố gắng theo gương anh Giê-xu thơ bé, đồng thời là Thiên Chúa của chúng ta, để trở nên cho mẹ một Giê-xu đệ thứ hoàn toàn lệ thuộc vào mẹ. Đó là tất cả nguồn bình an hạnh phúc cho chúng ta. Mẹ cũng sẽ ân cần, ôm ấm yêu thương và trìu mến canh chừng bao bọc chúng ta trong Chúa Giê-xu, con của lòng mẹ. Chúng ta hãy cố gắng đồng hóa với Chúa Giê-xu để mẹ trọn hưởng được niềm vui vĩnh cửu. Nếu chúng ta muốn mau chóng trở nên một con trẻ bé bỏng dễ thương dưới mắt cha nhân từ, thì chúng ta hãy chăm chỉ sống lệ thuộc vào mẹ Maria trong mọi sự, mọi lúc, luôn luôn kết hợp mật thiết chặt chẽ với mẹ. Hãy nhớ rằng chúng ta đã được lồng khít vào với mẹ và anh Giê-xu thơ bé, và đã được mẹ dâng lên làm của lễ trọn hiến cho Thiên Chúa, phục vụ cho lợi ích của các linh hồn. Chúng ta hãy sống đúng với nhiệm vụ là nô lệ tình yêu của mình. Hãy yêu mến mẹ Maria với tình yêu của một trẻ nhỏ bé nhất, với tình yêu của chính Chúa Giê-xu ấu thơ đang nằm ngủ trên tay mẹ. Nghĩa là chúng ta hãy hoàn toàn tín thác cậy trông nơi mẹ Maria, lệ thuộc hẳn vào mẹ như một đứa con nhỏ bé, hơn nữa như một nô lệ tình yêu, một bào thai trong cung lòng mẹ. Rồi từ một trẻ thơ bé bỏng thơ ngây, chúng ta phải cậy nhờ đợi trông tất cả nơi mẹ mà sống và lớn lên. Chúa Giê-xu tiến qua tuổi thanh thiếu niên, đến tuổi trưởng thành đi thi hành sứ mệnh trọng đại Chúa Cha trao phó. Người vẫn luôn là con nhỏ của mẹ, vâng lời mẹ, yêu mẹ tha thiết. Ngày nay ngự trên trời bên hữu Thiên Chúa Cha, người vẫn là con của mẹ, chiều theo ý mẹ mọi đàng. Chúng ta hẳn còn thấy sờ sờ trước mắt sự kiện quý đẹp này. Giáo hội, diệu thân Chúa Kitô vẫn luôn là con hiếu thảo của mẹ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, hiện thân hữu hình của Chúa Giê-xu Kitô đầu giáo hội, đã là đứa con nhỏ bé dễ thương nhất của mẹ Maria. Chúng ta hãy theo những bức gương đó để sống với mẹ. Cha Thánh Giuse cũng tha thiết nguyện mong chúng ta luôn luôn thành kính, nhiệt nồng nhắc lại việc tận hiến cho mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ toàn thể dân Chúa. Hãy cam kết phụng sự vâng phục mẹ một cách quảng đại trung thành, hãy tận tâm vận động cho nhiều người nhận biết và yêu mến làm tôi mẹ. Hãy cố gắng để không làm bất cứ sự gì mà không có mẹ, không lệ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Hãy cố gắng để biểu dương và minh chứng rằng chúng ta hoàn toàn tín thác trọn vẹn nơi lòng yêu thương và quyền phép vô song của mẹ. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ điều này, khi đã thuộc về mẹ thì không được đi ngược lại với ý muốn của Chúa và giáo hội. Hãy luôn nhớ chúng ta là của lễ thánh, là con riêng của mẹ, đã thuộc hẳn về Thiên Chúa và đã thuộc hẳn về mẹ. Chúng ta không được tự ý hòa mình vào trong những gì không thích hợp với tinh thần của Chúa và giáo hội. Chúng ta không được tiếp nhận vào đời sống và vào lối suy tư hành động cũng như tâm hồn chúng ta những gì không đẹp ý Chúa. Dĩ nhiên Chúa Giê-xu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse biết chúng ta yếu đuối, non nớt, dễ hướng theo đam mê nhục dục. Muốn thắng được thứ quỷ nhục dục, chúng ta cần phải bám ghì và níu giữ thật chặt lấy đức trinh nữ Maria vô nhiễm, mẹ yêu của chúng ta. Nhất là hãy sốt sắng nhờ mẹ và cha Thánh Giuse để lãnh nhận lấy bánh thánh vô cùng quý giá là bánh các thiên thần, bánh sẽ giúp chúng ta thắng vượt được bản năng. Vì chỉ có một ân huệ vượt trên tất cả mọi ân huệ là ơn Chúa Thánh Thần mà mẹ Maria và cha Thánh Giuse muốn cầu khẩn cho chúng ta. Nhưng Chúa Thánh Thần chỉ yêu thương biến đổi đặc biệt linh hồn nào yêu mến lệ thuộc mẹ Maria thôi. Chúng ta hãy để cho mẹ biến cuộc sống của chúng ta trở thành của lễ sát tế vì tình yêu. Hãy hân hoan vui sướng vì được Thiên Chúa và mẹ để ý sử dụng đến của lễ chúng ta đã tự tình dâng lên cho Chúa và mẹ là chính thân xác chúng ta. chúng ta hãy hiến tặng cho Chúa Giêsu và cho Mẹ một nội điện êm ấm dễ chịu bằng cách vui vẻ, yêu mến, xin vâng đón nhận mọi bệnh tật. Chúng ta hãy sẵn sàng để cho cha má dùng những đau đớn dằn vặt thân xác và những phiền rầy, phí tổn do bệnh tật gây ra, hầu góp phần vào chương trình tình yêu cứu rỗi nóng bỏng của Mẹ. Chúng ta hãy hân hoan tin rằng cha má đang dùng bệnh tật để thanh lọc chúng ta và cộng đoàn gia đình, cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn giáo phận và cộng đoàn thế giới. Thanh lọc để dẫn đưa chúng ta bước vào con đường chuẩn bị tiến tới vinh quang của Mẹ, của giáo hội và của dân tộc Việt Nam khổ đau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương Mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong thập niên 50, tại Hoa Kỳ và cách riêng giữa các con cháu của những người nô lệ gốc Phi Châu, người ta đã nói rất nhiều về bà Mary Buxton, người phụ nữ da đen nổi tiếng nhất thời đó. Bà được coi là vị đại ân nhân của các trẻ em da đen. Chính bà đã thành lập và trực tiếp điều hành 27 trường học. Cũng nhờ bà mà trên 16.000 trẻ em da đen đã có nơi ăn học, được giáo dục và trưởng thành trong bầu khí đạo hạnh của lòng tin vào Chúa Kitô. Cha mẹ của Mary Buxton là những người nô lệ được mua từ Phi Châu đem về làm việc trong một đồn điền trồng bông gòn tại một tiểu bang ở Hoa Kỳ. Vào thời đó, nền kỹ nghệ chưa được phát triển, cho nên tất cả mọi công việc nặng nhọc đều được trao phó cho những người nô lệ Phi Châu. Trong những ngày nắng đẹp, cũng như khi mưa bão gió rét, những người nô lệ đều phải quần quật làm việc suốt quanh năm ngày tháng. Tay làm việc, nhưng chân những người nô lệ phải mang xiềng xích, vì các ông chủ đồn điền lo sợ họ chạy trốn. Như tất cả các trẻ em con người nô lệ, ngay từ khi còn bé, Mary đã phải cùng với mẹ làm việc mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ ngoài đồng ruộng. Nào là cuốc đất, trồng bông, nhổ cỏ, và khi tới mùa bông nở hoa thì phải nhặt bông. Mary đã không hề biết đến niềm vui vô lo của tuổi thơ là gì. Tuy nhiên, cảnh tượng hãi hùng nhất đối với Mary là hàng ngày phải chứng kiến thảm cảnh người nô lệ bị hành hạ, đánh đập cách dã man. Có những người không chịu nổi cảnh tra tấn hành hạ, nên đã bị gục ngã và chết ngay trên ruộng bông. Nhiều người khác chết vì kiệt sức, thiếu dinh dưỡng và bệnh tật. Vào một buổi sáng, như thường lệ, Mary cùng với mẹ ra ruộng bông làm việc. Nhưng vì quá mệt nhọc, không đứng vững, nên bà đã trượt chân té ngã và chết ngay tại chỗ. Đối với bà, việc trượt chân té ngã hôm đó là sự giải thoát khỏi kiếp sống đọa đày của người nô lệ. Thế nhưng, đối với Mary, cái chết của mẹ quả là một tai họa lớn lao. Nhìn mẹ nằm bất động trên ruộng, Mary chỉ còn biết ôm lấy thân xác mẹ và khóc nức nở. Bé chợt cảm thấy đời mình trống rỗng và vắng lạnh hơn bao giờ hết. Nỗi tuyệt vọng như trào dâng trong trái tim nhỏ bé của em. Sau khi mẹ qua đời, Mary đã chạy trốn khỏi đồn điền, nhưng bị bắt trở lại. Từ ngày đó, người ta bớt phần ăn để cô bé trở nên gầy yếu, không còn sức chạy trốn được nữa. Năm lên 12 tuổi, Mary đã may mắn được một người phụ nữ da trắng tốt lành mua chuộc và nhận làm con nuôi. Từ ngày đó, Mary bắt đầu sống sung sướng, đầy tình thương và lớn lên trong niềm tin Công giáo. Mary được đi học và tốt nghiệp ngành giáo viên. Nhớ lại kinh nghiệm khổ đau và cuộc sống tủi nhục của thời thơ ấu, Mary liền tận dụng mọi sinh lực và dấn thân trong các hoạt động nhằm mục đích giải phóng các anh chị em nô lệ, nhất là các trẻ em da đen tại Hoa Kỳ. Mary mở trường học đầu tiên cho các trẻ em da đen nghèo tại bang Florida. Nhờ đó, các em được lớn lên, được giáo dục và được hấp thụ niềm tin vào Chúa Kitô. Lần lượt, 27 ngôi trường đã mọc lên đó đây trong các tiểu bang Hoa Kỳ. Dần dà công việc từ thiện của Mary cũng được nhiều người biết tới và nhiệt liệt ủng hộ. Cả chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt đầu chú ý đến cô giáo da đen trẻ đầy nghị lực này. Bất ngờ, một hôm, Mary nhận được giấy mời đến tòa Bạch Ốc để tham dự buổi tiếp tân với các nhân vật cấp cao trong chính quyền. Tuy đã nhiều lần được cùng với bà mẹ nuôi tham dự các buổi dạ hội và tiếp tân, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy hồi hộp như hôm ấy. Mary đã không cầm nổi nước mắt vì xúc động khi chính Tổng thống Hoa Kỳ đã tận tay trao cho nàng tấm ngân phiếu để xây thêm một ngôi trường mới cho trẻ em nghèo da đen. Năm 1957, Mary Beckham đã 70 tuổi, nhưng bà vẫn tiếp tục điều hành 27 ngôi trường mà bà đã xây cất. Trong đó có ngôi trường do Tổng thống Hoa Kỳ tài trợ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói, không ai có thể ban tặng cho người khác điều gì mình không có. Thật vậy, sợ dĩ có nhiều bạn trẻ sống buông thả, chạy theo thú vui mau qua của ma túy, là để làm im bặt khát vọng yêu thương đau nhói của tâm hồn. Họ đi tìm hạnh phúc giả tạo vì muốn lấp đầy sự đói khát tình yêu. Không thiếu chi những người lớn lên với sự thất vọng chán nản, không tin vào tình thương của Thiên Chúa, cũng chỉ vì đã bị cha mẹ hất hủi và bỏ rơi ngay từ lúc chào đời, thay vì được yêu thương săn sóc. Mary Beckham tuy sống trong thảm cảnh nô lệ, nhưng đã cảm nghiệm được tình thương của mẹ hiền vỗ về, và khi mẹ qua đời, lại may mắn được mẹ nuôi tận tình yêu thương săn sóc. Chính nhờ được yêu thương mà Mary đã trưởng thành và tiến xa trên con đường yêu thương tới mức độ dấn thân phục vụ để hàn gắn và chữa lành vết thương lòng của những trẻ em da đen xấu số. Tình yêu thương của người mẹ đã giúp cô khắc phục gian khổ, biến đổi hận thù thành tha thứ, phục vụ và cho đi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa truyền dạy chúng con phải yêu thương như Chúa yêu thương. Xin Chúa thương mở mắt tâm hồn, để con trở nên bén nhạy và biết nhận ra dấu chỉ của tình thương Chúa qua những người và những hoàn cảnh vui buồn của cuộc sống. Ngay cả trong những lúc trời đen tối và những khi gặp giông tố phũ phàng. Xin đừng để hận thù làm tâm hồn con ra chai đá, nhưng xin tình thương Chúa biến đổi mọi cay đắng thành dịu ngọt, để con biết dấn thân phục vụ với tình thương trong an bình và vị tha. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.